bây giờ tới khuôn Việt Thái Sư. Chín trăm ba mươi ba là năm sanh, còn 1011 là năm tịch. Đời thứ tư dòng vua Ngôn Thông, tiếp tục danh Ngô Chân Lưu, quê làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, dòng dõi của Ngô Thuận Đế. Tuy dáng mạo khôi ngô, ý chí lỗi lạc và tánh tình bình thản, khởi nhỏ theo nghiệp nho, lớn lên trở về Phật. Khi thọ giáo với thiền sư Văn Phong ở chùa Khai Quốc, thấu tột thiền yếu và đọc khắp các kinh điển. Nha, đọc cái đoạn này rồi thì chúng ta mới thấy rằng khởi đó các nhà nho vẫn còn dạy mà, phải không? Cho nên ngài mới theo nghiệp nho đó, rồi sao mới trở về Phật. Thì như vậy không phải thiếu các vị nho có tài trong thời đó, nhưng mà sở dĩ các vua chúa không dùng là lý do khác. Năm 40 tuổi, danh sư vang khắp Tùng Lâm, vua Đinh Tiên Hoàng mời vào cung hỏi đạo. Sư ứng đối rành rẽ, vua rất mến phục, phong chức tăng thống. Năm sau, niên hiệu Thái Bình thứ hai 971, vua lại phong khuôn Việt Thái Sư. Cho nên rồi hồi trước cái giáo hội đặt là tăng thống đó, đó là lấy cái hiệu, lấy cái tên mà của người xưa đã có. Đến đời vua Lê Đại Hành, sư càng được kính trọng. Bao nhiêu việc binh, việc nước, vua đều mời sư vào hỏi. Năm thứ bảy niên hiệu Thiên Phước 986, nhà Tống sai sứ và Lý Giác sang nước ta. Vua Đại Hành sắc sư ra đón tiếp sứ. Khi Lý Giác về có để lại một bài thơ: hạnh ngộ minh thời tán thạnh du, nhất thân lưỡng độ xứ Giao Châu, đông đô tái biệt tâm vưu liếng, nam Việt thiên trùng vọng vĩ hưu, mã đạp yên văn xuyên lãng thạch, xa từ thanh chướng phiến thượng trường lưu, thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu, khê đàm ba tịnh kiến thiềm thu. Thì đây là cửa và thượng tọa mật thể dịch: mai gặp minh quân giúp việc làm, một mình hai lượt xứ miền Nam, mấy phen qua lại lòng thêm nhớ, muôn dặm non sông mắt chữa nhàm, ngựa đạp mây bay qua núi suối đá, xe vòng núi chạy tới dòng Lam, ngoài trời lại có trời soi rạng, vần nguyệt trong in ngọn sóng đầm. Thì như vậy, khi mà đọc xong cái bài sứ này, cái bài thơ này, thì vua Đại Hành đưa bài thơ hỏi sư xem và hỏi có ý gì không. Sư tâu: câu thứ bảy sứ Tống có ý tôn bệ hạ ngang hàng với vua của họ. Vua Đại Hành nhờ sư làm một bài tiễn sứ, vâng lệnh vua, vâng lệnh làm bài từ theo điệu Tống Vương Lan Quy. Thì ở đây chúng ta thấy cái tinh thần của các cái thiền sư thỏa đó, các ngài luôn luôn sẵn sàng đóng góp cho xứ sở theo khả năng của mình, làm được cái gì thì sẵn sàng làm để đem lại cái vinh dự cho xứ sở, cho quê hương, chứ không phải làm gì cái quyền lợi riêng tư của mình. Thì ở đây cái công chuyện mà tiếp xứ rồi làm thơ tống xứ, đó là một cái trách nhiệm để làm cho xứ sở được người ta nể kính, chứ không phải vì tỏ mình có tài gì hết. Thì cái bài làm của ngài: tường quan phong hảo cẩm phàm trương, thành tiên phục đế hương, thiên lý vạn lý thiệp thương lương, cửu thiên quy lộ trường, nhân tình thống thiết đối ly trường, phan luyến xứ tinh lang, nguyện tương thâm ý vị nam cương, phân minh tấu ngã hoàng. Dịch: gió hòa phất phới chiếc thuyền bùng qua, thành tiên trở lại nhà, đường muôn nghìn dặm trải phong ba, cửa trời nhắm đường xa, một chén quan hà giả thiết tha, thương nhớ biết bao là, nỗi niềm xin nhớ cõi Nam Hà, bày tỏ với vua ta. Mình đọc mấy cái bài này rồi, mình thấy thương mấy ông vua Việt Nam khi mới lập quốc. Khi mới lập quốc mà được sứ giả bên Trung Hoa sang, mà biết gọi là tỏ cái lòng kính trọng mình làm ông vua đàng hoàng ấy, thì mừng vô cùng, phải không? Mà tuy rằng mình làm vua mà vẫn còn kính ông vua ở Trung Hoa, nể kính cho chưa có dám tự hào, cũng không có dám tự đại, tự đắc gì hết. Đó là mình thấy cái thời mới lập quốc, cái vẻ khiêm nhường, còn e dè, còn sợ sệt đối với người Trung Hoa. Sao sư viện lã già yếu xin từ quan, về quê dựng một ngôi chùa hiệu Phật Đà trên núi Du Hí, làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, rồi trụ trì ở đó, học giả bốn phương tụ họp về học vấn rất đông. Một hôm Đa Bảo vào thắc hỏi, thế nào là trước sau học đạo? Sư đáp, trước sau không vật tở hư không, hội đắc chân như thể tự đồng, nguyên chữ Hán, thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng, làm sao gìn giữ, không chỗ cho ngươi hạ thủ. Hòa thượng nói rõ rồi, ngươi hỏi thế nào? Đa Bảo hét một tiếng. Thì ở đây là cái người học trò xuất sắc của ngài, tức là ngài Đa Bảo. Ngài Đa Bảo hỏi rằng thế nào là trước sau học đạo, tức là người học đạo lúc ban đầu là trước phải làm sao và cái đoạn sau phải làm sao. Đó là cái câu hỏi của ngài Đa Bảo. Thì ngài trả lời bằng cái bài kệ chữ Hán, thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc đắc chân như thể tự đồng. Đó, thì dịch rằng trước sau không vật tở hư không. Đó, nói trước nói sau của cái người học đạo thì ngài trả lời rằng trước sau nó không có, nó giống như hư không vậy. Hội đắc chân như thể tự đồng, nếu mình ngộ được cái chân như á, thì chừng đó thấy cái thể đồng. Như vậy thì làm sao hiểu? Mình luôn luôn nói tới học đạo thì mình đặt khi ban sơ phải học thế nào, cuối cùng nó phải thế nào. Nhưng ở đây thì ngài không có thứ lớp, không có đầu, có đuôi, mà nói chung là nó giống như là hư không. Tại sao nó giống hư không? Thì ở đây làm gì mình không nhớ được bài kệ của Lục Tổ nói. Bài kệ nói sao? Bản lai vô nhất Phật đó, phải không? Cái câu bản lai vô nhất Phật thì như vậy không phải giống hư không là cái gì? Nó không có một vật thì giống như không mà không phải hư không. À, bởi nó, cái thể đó nó không có một vật, mà không có một vật thì làm sao nó có thủy, có chung, có trước, có sau được. À, bởi vậy cho nên mình ngộ được cái thể đó, tức là mình nhận được cái chân như. Mà nhận được cái chân như thì cái thể nó là đồng, không có trước, không có sau. À, nói trước, nói sau là nói cái gì có hình, có tướng, có sanh, có diệt. Hình, tướng, sanh, diệt mới có trước, có sau. Còn cái thể đó nó không sanh, không diệt, không hình, không tướng, thì làm gì có trước, làm gì có sau. À, bởi vậy cho nên mới nói hội đắc chân như thể tự đồng là vậy. À, thì cái ngài Đa Bảo đó, làm sao gìn giữ? Bây giờ biết có cái đó nhưng làm sao gìn giữ? Thì ngài bảo không có chỗ cho ngươi hạ thủ, tức là không có chỗ để cho ngươi gìn giữ. Nếu gìn giữ tức là nắm bắt, là giới hạn hay là hạn cuộc. À, thì cái ngài Đa Bảo liền hiểu, nó hòa thượng nói rõ rồi. Thì ngài dò lại, ngươi hỏi thế nào? Đa Bảo hét một tiếng. À, như vậy thì đến chỗ đó hoặc đưa tay lên, hoặc là hét lên một tiếng để nói lên cái chỗ không lời, vừa có mở lời thì đã sai, đã trạch rồi. Bởi vậy cho nên nghe cái tiếng hét đó thì ngài biết đây là cái người đã hiểu, cho nên không có nói nữa. Năm thứ hai niên hiệu Thuận Thiên Triều Lý 1011, ngày rằm tháng 2, sư gọi Đa Bảo lại nói kệ: mọc tâm nguyên trung nguyên hữu quả, hữu quả quả hoàng sanh, nhược vị mọc vô quả, toản toại hà do manh. Dịch: trong cây sẵn có lửa, có lửa lửa lại xanh. Nếu bảo cây không lửa, cỏ tác nạp làm gì xanh. Giải kể xong, sư ngồi thiết già thị tịch thọ 79 tuổi. Bài kệ này có nhiều người giải thích khác nhau. Bây giờ tôi giải thích bài kệ này một cách kỹ lưỡng và rộng rãi để cho tất cả thấy cái bài kệ này theo cái nhìn của người ở trong đạo, nó khác hơn cái nhìn của người ở ngoài đời. Mộc trung nguyên hữu quả, hữu quả quả hoàn sanh, tức là trong cây vốn có lửa, hay là sẵn có lửa. Bởi có lửa đó cho nên lửa nó mới sanh, bởi vì nó sẵn có lửa cho nên dùi lửa, lửa nó phát ra được, phải không? Nếu nó không có lửa thì dùi làm sao nó phát. Cho nên đó, nếu nhược vị mộc ngô quả, nếu bảo rằng cây không có lửa thì dù cho mình dùi mấy cũng không ra lửa. Toản toại hà do manh đó. Thì như vậy, sở dĩ mình dùi cây ra lửa được thì biết trong cây nó đã chứa sẵn cái lửa rồi. Bởi chứa sẵn lửa cho nên mình dùi mới ra lửa. Thì như vậy lửa là dụ cho cái gì? Nếu nói theo nhà thiền thì lửa tức là cái tánh giác của mình đó. Cho nên gọi là kiến tánh, là thấy được cái gốc đó. Bởi vì cái cây là thí dụ cho con người, mà lửa là thí dụ cho Phật tánh. Con người, trong con người có sẵn Phật tánh, giống cũng như trong cây sẵn có lửa. Còn nếu trong cây mà không có lửa thì bởi trong cây có lửa cho nên mình dùi lửa nó mới sanh ra. Thì cũng vậy, bởi trong chúng ta có Phật tánh cho nên khi tu hành chúng ta mới được giác ngộ. Như vậy cái Phật tánh ở trong con người mình á, là nói theo kinh điển thì gọi nó là gì? Cái Phật tánh có sẵn mình gọi nó là gì? Có chỗ thì gọi là bản giác, có chỗ gọi là căn bản trí. Nếu mà nói theo kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa thì đó là căn bản trí. Mà căn bản trí là tượng trưng cho ai? Văn thù. Cho nên mấy huynh đệ thấy kinh Pháp Hoa mở đầu phẩm tựa thì chỉ ngài Văn Thù mới hiểu được tất cả cái gì Phật hiện ra. Đó là để nói cái căn bản trí mới thấu suốt được cái đó. Rồi tới cuối kinh thì phẩm gì? Phổ Hiền. Đó là gì trí? Sai bạc biệt trí. Từ căn bản trí đến cuối cùng mà được cái sai biệt trí. Thì căn bản trí là trong cây có sẵn lửa, bởi có lửa cho nên lửa lại xanh, đó là sai biệt trí. Còn nếu nói theo cái bản giác thì cái bản giác là cái giác có sẵn. Rồi sau này thủy giác là cái giác mới sanh. Đó, thì bản giác là dụ cho có lửa, rồi lửa lại sanh, đó là thủy giác. Chỗ này nói rồi tất cả mình chú tâm rồi thấy cái điều đó. Như tất cả chúng ta biết rằng Đức Phật, ngài tu ngài thành Phật được là tại vì có sẵn cái tánh giác. Cho nên khi mà dẹp hết cái phiền não vô minh thì tánh giác hiện ra, gọi là thành Phật. Nếu không có sẵn tánh giác thì Phật ở đâu mà thành? Làm sao có cái giác, phải không? Cũng như bây giờ nói thí dụ, ở trong một cái đống tro hoặc đống trấu, người ta dùi một cái thoi vàng ở trong đống tro hoặc đống trấu, mà khi dùi đó thì mình thấy vàng không? Hay là chỉ thấy tro thấy trấu? Thấy tro thấy trấu. Bây giờ chúng ta bươi hết tro trấu dẹp qua một bên, lọc ra tìm thì thấy vàng. Nếu mình không có vàng sẵn trong đó thì bươi tro trấu chừng nào thấy vàng? Thấy không? Nếu nguyên trước nó không có thì mình bươi mấy cũng không bao giờ. Nếu tất cả chúng ta không có tánh giác thì chúng ta dẹp phiền não, phá vô minh, phiền não vô minh hết thì tánh giác cũng không có. Vì không có thì dẹp hai cái kia rồi cũng thôi, phải không? Làm gì mà có tánh giác hiện? Bây giờ dẹp phiền não khóa vô minh sạch rồi, tánh giác hiện thì biết tánh giác có sẵn. Bởi có sẵn cho nên khi hết tất cả những cái kia nó hiện ra, cũng như vàng có sẵn ở trong đống tro đống trấu, mình dẹp mình lọc ra tro trấu rồi thì vàng nó hiện. Thì như vậy đó mới biết rằng nếu không có vàng trong đó thì mình bươi tro trấu hết đống cũng không bao giờ có vàng. Đó, đó là một cái lẽ cụ thể như vậy. Bởi vậy cho nên nói rằng ở trong cây nó có sẵn lửa, bởi có sẵn lửa mình dùi lửa mới ra. Chứ nếu không có sẵn thì mình dùi muôn kiếp cũng không bao giờ có lửa. Đó là một cái lẽ thực. Thì như vậy ở đây tất cả chúng ta thấy cái ý nghĩa ở trong nhà thiền nó phù hợp với các bộ kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa như vậy đó. Như kinh Hoa Nghiêm mà phẩm pháp giới tánh, thiện tài đồng tử mà phát tâm đi tham vấn 53 thiện tri thức đó, thì ai xúi dục đi tham vấn? Cái người khuyến khích đi tham vấn là văn thù mà đi tham vấn qua các thiện tri thức cuối cùng gặp lại Phổ Hiền rồi cũng trở về với văn thù nữa. Đó là cái tinh thần của các cái kinh đều nói lên trong con người sẵn có cái bản giác. Từ cái bản giác đó cho nên mới thúc đẩy chúng ta phát bồ đề tâm, mà từ cái phát bồ đề tâm rồi tu hành giác ngộ viên mãn cũng trở về với cái bản giác. Như bây giờ hỏi tất cả chúng ta, tại sao mình đi tu? Ai thúc giục mình đi tu? Ai thúc giục? Ai? Văn thù, Bồ Tát Văn Thù xúi mình đi tu, phải không? Mà nếu mình đi tu mà đến nơi đến chốn rồi thì trở lại gặp Văn Thù nữa. Đó là một cái điều. Nếu không có tính giác ở trong thì ai thúc mình đi tìm giác ngộ, phải không? Bởi có cái tánh giác cho nên mới có cái thúc đẩy muốn tìm cái giác. Và muốn tìm cái giác mà tìm lại cái giác ở đâu? Là cái giác sẵn của mình. Cho nên mình khui tìm nó, giống cũng như là mình phá dẹp hết những cái bụi bọn, những cái dơ bẩn ở ngoài, rồi cái tánh giác nó hiện ra. Giống như vậy, tất cả chúng ta tu hành dẹp sạch vô minh phiền não thì tánh giác hiện ra. Nếu không có sẵn thì làm gì có hiện ra, phải không? Thì như vậy cái bài kệ này nói cụ thể cho chúng ta thấy rằng mọi người chúng ta đều sẵn có tánh giác. Bởi sẵn có tánh giác cho nên chúng ta khéo ứng dụng tu hành thì cái tánh giác đó nó sẽ hiển lộ. Như vậy cho nên có lửa, cho nên lửa mới sanh ra. Còn nếu không có tánh giác chúng ta tu dục triệu triệu năm cũng không bao giờ mà giác ngộ được. Đó là một cái điều mà trong nhà thiền nhắc tới nhắc lui cho mọi người biết, mọi người tỉnh được cái lẽ đó. Như vậy thì cái giảng này nếu mấy huynh đệ coi lại những bản dịch khác thì nó hơi khác nhiều. Có khác không? Bởi vì các vị dịch khác là tính nhắm vào cái nghĩa thường ở bên ngoài, còn đây là chỉ thẳng cái thủy giác và cái bản giác, hay là từ cái bản giác rồi mới có cái thủy giác, hay là từ căn bản trí rồi mới có sai biệt trí. Đó là các cái kinh điển đại thừa luôn luôn nhắc tới nhắc lui như vậy. Còn một vị nữa kịp không? Sao? Ngán học nhiều lắm hả? Bây giờ thôi thì ở ngang đây dừng. Sao? Lại một lần nữa là cái đợt thi tới đây á, thì trong phần thiền sư Việt Nam không có thi các thiền sư mà chỉ thi ngay trong cái bản Pháp Bảo Đàn. Nhắc lại lần nữa, trong Pháp Bảo Đàn mà không biết đầu đuôi gốc ngọn ở đâu tôi cũng không nói. Còn các thiền sư đây thì dành cho cuối năm thi. Thì cuối năm mà như hồi nãy tôi nói tuy nhiều mà không nhiều, đâu có bác mấy huynh đệ thuộc lòng từ vị mà chỉ những cái tinh yếu của các thiền sư đó mình nắm cho vững. Bởi sao như vậy? Bởi thế này, tôi nói cho tất cả biết, chúng ta là tăng sĩ Việt Nam mà cái kho tàng Phật giáo đời Lý đời Trần là một kho tàng rất là sung túc. Nếu nói tới văn hóa Việt Nam thì cũng từ cái kho tàng Phật giáo đó mà lưu xuất. Nếu chúng ta là cái người học Phật mà những cái bài kệ, những cái bài thơ nổi tiếng của các thiền sư chúng ta không thuộc, lại các học giả ở ngoài thuộc thì sao? Ví dụ như vừa rồi ông gì đó, ông Hoàng Như Mai, ông thuộc bài thơ của thiền sư đó, phải không? Nhiều khi tăng sĩ không thuộc mà các cái người, các nhà văn, các nhà học giả ngoài ta thuộc thì có xấu hổ không? Bởi vậy cho nên chúng ta là cái người trong nhà, những cái hay trong nhà chúng ta phải biết trước, chúng ta phải nhớ, rồi có những cái người ở ngoài ta hỏi mình mới biết đường mà trả lời. Chớ mấy huynh đệ thấy những nhà học giả ở ngoài mà ta còn phải nghiên cứu đến các cái tài liệu văn hóa của nhà thiền, mà mình là người ở trong đạo mà không biết mấy cái đó, thật là một thiếu sót lớn. Bởi vậy nên ở đây chúng tôi dạy là cốt cho quý vị có cơ hội mà nghiền ngẫm, thuộc, hiểu, để rồi sau này mình làm một vị tăng, mình có đủ cái khả năng để đi giảng dạy, và ai có hỏi đến cái Phật giáo Việt Nam từ đầu đến cuối mình biết rõ, không có ngờ vực đó. Như vậy đó, tức là chúng ta học được cái gốc, cái nguồn của đạo. Chứ mình người Việt Nam mà những cái hay của đạo mình không biết, để rồi người ta ở bên ngoài ta biết, ta cười mình, thì cái đó là cái thiếu sót. Cho nên tôi muốn tất cả đều phải nhớ mấy cái bài kệ này. Như bài kệ này dễ thuộc không? 4 câu, bao nhiêu chữ? 20 chữ, khỏe quá, phải không? Còn A Hàm thì trong cái trường A Hàm thì cái bài mà tôi hơi quan trọng nhất là bài nào đó quý vị? Thì cái bài đó là bài tôi chú tâm nhiều nhất. Còn cái Trung A Hàm thì tôi chú tâm bài nào nhất, nhớ không? 2 cái bài Thanh Tịnh Đạo và Quán Thân Niệm Thân đó. Thì mấy cái đó là mấy cái tôi chú tâm nhiều. Nhưng mà đừng tưởng nhiêu đó thôi nha, tới 5 câu là 5 câu là nó còn ảnh hưởng tới những cái khác, thì chịu khó một chút nữa.
Nguyện đem công